Chương 6: Đáng kính và đáng ghét. Nội dung chương 6 của Kinh Hiền Nhân nói về điều đáng kính và điều đáng ghét. Đáng kính liên hệ đến những hành động đạo đức cao cả và chí thiện. Nếu ai sở hữu tố chất này sẽ được mọi người kính trọng và dẫn đến sự đắc nhân tâm. Đáng ghét là những hành vi, lối sống, cách cư xử, giải quyết vấn đề mang lại nỗi khổ, niềm đau, bế tắc cho người khác. Các mục chúng ta nghiên cứu trong phần này liên hệ đến hai nội dung chính vừa nêu. Năm điều đáng ghét. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ với nhà vua như sau: Kính thưa đại vương, có năm hạng người đáng ghét. Một là ác khẩu, phun máu hại người. Hai là gièm pha, thúc giục sự đấu tranh. Ba là rầy rà, không sống hài hòa. Bốn là ganh ghét, trù rủa, chỉ trích. Năm là nói lời hai lưỡi hại người. Một, ác khẩu hại người. Ác khẩu là lời nói cay độc, nguyền rủa, gây nặng nề, căng thẳng, tạo nên sự chia rẽ, hận thù. Người nói lời ác khẩu luôn luôn mang đến tổn thất và bất an cho người khác. Trong khi nếu cũng với thời gian đó, nếu đầu tư vào lời nói ái ngữ, hàn gắn động viên, thì ta lại mang đến lợi ích rất nhiều cho cả bản thân ta và người khác. Sự khôn ngoan trong việc lựa chọn lời ăn tiếng nói sẽ làm cho cuộc sống của ta trở nên bình an, hạnh phúc hơn. Hai, gièm pha, xỉm nịnh và xúi đấu tranh. Gièm pha là thái độ ganh tị khi nhận diện ra năng lực, tài đức và các tương quan xã hội của mình kém ảnh hưởng hơn người khác. Thay vì vui theo, tùy hỷ với các thành tựu của tha nhân, người có tâm ganh ghét luôn tạo thói gièm pha, nói xấu, vu khống, dựng chuyện để cô lập hóa và cắt đứt các ảnh hưởng tích cực của người khác về phương diện xã hội. Điều này trực tiếp tạo ra các đầu mối tranh chấp, hận thù, hơn thua giữa các cá nhân và là nguyên nhân tạo nên sự ly gián trong cuộc sống. Ba, rầy rà không chịu thuận hòa. Những người như thế thường chuyện nhỏ xé thành chuyện to. Những chuyện không quan trọng gì cũng làm quan trọng hóa nó lên, tạo sự mâu thuẫn trong quan hệ tình thân giữa hai người, hai đối tác, hai bên, hai phe trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Hậu quả là phá vỡ các mối quan hệ hòa thuận, đầm ấm, dẫn đến nhiều tổn thất lớn cho cả hai. Bốn, ganh ghét và trù rủa. Ganh ghét trước hết là thái độ ghen tị về những thành quả và thành công của người khác mà bản thân người đó không đạt được. Người có tâm ganh ghét là người đang tự phá vỡ hạnh phúc bản thân. Bởi vì nếu sống với thái độ ganh ghét thì không thể trải nghiệm được niềm vui. Lúc nào người đó cũng gai tai, chướng mắt, khó chịu những người xung quanh. Còn trù rủa là sử dụng các phương pháp tà vậy, mê tín nhằm hãm hại người mà họ không ưa. Mặc dù trên thực tế tác hại của phương pháp này không rõ ràng, thậm chí không có, nhưng hậu quả do tâm ác nguyền rủa, cay độc lại có thật, khiến cho bản thân họ khổ đau và bất hạnh. 5. Nói hai lưỡi gạt người. Nói hai lưỡi là dùng ngôn ngữ để tạo ra sự ly gián với mục đích là lừa đảo cả hai bên. Khi đứng bên A thì nói xấu bên B, nhưng khi ở bên B lại nói xấu bên A, làm cho các bên trở nên bất hòa với nhau, dẫn đến tình trạng không chiến mà tự nhiên thành. Người nói hai lưỡi thực sự là người cay độc, ác hiểm, nguy hại, tạo ra rất nhiều bất hạnh cho người khác. 5 điều đáng kính. Ngài Hiền Nhân chia sẻ, có 5 đức tính tốt mà con người khi thực hiện sẽ đón nhận được lòng kính trọng của tha nhân. Một là nhu hòa, nhẫn nhục. Hai là cung kính, tín tâm, chính trực. Ba là mau mắn, ít nói, làm nhiều. Bốn là lời nói, đi đôi với hành động. Năm là chung thủy với bạn bè. Một, nhu hòa, nhẫn nhục. Nhu hòa, nhẫn nhục là mềm mại, kiên nhẫn, chịu đựng, bản lĩnh, không nóng giận, không khó chịu, không cau có trong mọi hoàn cảnh ứng xử. Người nhu hòa nhẫn nhục có một cuộc sống an bình và hạnh phúc. Họ không có tâm hơn thua, kỳ thị, ganh ghét. Mọi sự hiểu lầm, thị phi, vu cáo, nói xấu sẽ không tác động đến tâm trạng của họ. Nhờ vậy mà họ có sự bình tĩnh, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách thông minh, hiệu quả nhất. Hai, cung kính và có tín tâm đúng. Cung kính là thể hiện lòng nể trọng của mình đối với những người lớn tuổi hơn, có giá trị đạo đức cao hơn, tri thức nghề nghiệp vững vàng hơn, kiến thức tâm linh sâu rộng hơn. Việc nương nhờ học hỏi những vị này giúp ta phát triển ở nhiều phương diện khác nhau, trong đó có đời sống tâm linh. Tín tâm là tâm tín thành, tin tưởng đúng đắn, có niềm tin đúng đắn, ta sẽ không rơi vào tình trạng mê tín dị đoan, không tin vào việc hên xui, may rủi, không tin vào những phép màu, vào năng lực siêu thế của Thượng Đế hay năng lực của bất kỳ các đấng thần linh nào. Ta chỉ tin vào quy luật nhân quả và khả năng chuyển hóa của con người. Ba, mau mắn và ít nói. Mau mắn là thái độ giải quyết công việc nhanh chóng, dứt khoát, không do dự, chần chờ. Thời gian đầu tư cho công việc tuy ít nhưng hiệu quả mang đến từ công việc đó rất cao, lâu bền. Ít nói là thái độ khôn ngoan trong giao tế. Người ít nói chỉ nói những gì cần nghe, nghe những gì cần nghe, học những điều cần học, chia sẻ những gì cần thiết, không quá dư thừa, không quá kiệm lời, vì kiệm lời dẫn đến một đời sống hướng nội. Một mặt thỉnh thoảng rơi vào trạng thái bỏng sẻn, keo kiệt về mặt tri thức, mặt khác sẽ lạnh nhạt trong quan hệ với người khác. Ít nói những gì có giá trị, có lợi ích sẽ làm cho người nghe hoan hỷ, tiếp nhận thông tin được nói ra một cách tích cực. Nhờ vậy, truyền thông giữa người nói và người nghe trở nên có ích, hiệu quả hơn. 4. Lời nói đi đôi với việc làm. Thông thường lời nói và hành động thường hay có một độ chênh lệch nhất định. Do đó, người có lời nói đi đôi với việc làm thường là người chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh. Họ nói được, họ làm được, những gì chưa làm được, họ nói chưa làm được. Không khoa trương, không cường điệu việc làm của mình. Điều đó thể hiện một ý chí vững mạnh, kiên quyết, tôn trọng mình, tôn trọng người. Nhờ đó, trong giao tiếp, ứng xử, họ rất dễ được mọi người kính trọng. 5. Đối với bạn bè thì càng thâm hậu. Có hậu là một biểu hiện tốt trong tình bạn, còn thâm hậu là mức độ sâu sắc hơn nữa trong tình bạn. Sống thâm hậu trong tình bạn thì lòng vị kỷ của ta ngày càng giảm thiểu. Đến lúc nào đó, lòng vị kỷ trong tình bạn không còn nữa. Ta trở thành thiện hữu tri thức của bạn bè. Ta mang kiến thức lành, cao đẹp, kiến thức nhân quả, kiến thức Phật Pháp giúp cho những người bạn chí cốt vượt qua những khó khăn, nỗi khổ niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thách đố nếu có. Tính thâm hậu đó sẽ làm bền bỉ các mối quan hệ xã hội của ta. Chia sẻ đến đây, Bồ Tát Hiền Nhân trích dẫn một câu kinh: nếu biết thương lấy mình thì phải dè dặt giữ mình. Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng, sở học thấu đáo nên không bao giờ bị lầm lạc. Giữ chính mình trên nền tảng thương mình nhưng không rơi vào ích kỷ, đó là hiểu mình đúng, thương mình đúng. Có tinh thần cầu học, sưu tầm các tinh hoa kiến thức đúng, ta sẽ thoát ra khỏi những cạm bẫy, cám dỗ và những nỗi khổ niềm đau. Ta sẽ không còn bị lầm đường, lạc lối. Ta tự đi, tự giải quyết và tự mang lại kết quả bình an cho mình. 10 hạng người, kính nhi, viễn chi. Điều này có nghĩa là trong xã giao, ta nên giữ một khoảng cách nhất định, không nên gần gũi, thân cận, không nên hòa tan, trở thành hay bị ảnh hưởng bởi 10 hạng người như kinh đề cập. Vì thân cận, gần gũi, hòa tan vào họ, ta có nguy cơ bị cuốn vào cuộc sống khó khăn, rắc rối, khổ đau của họ. 10 hạng người đó gồm: một, thầy ác. Thầy được hiểu là thầy cô giáo, hoặc cũng có thể hiểu là các đối tượng giáo sĩ của các tôn giáo, thậm chí là các thầy tu trong đạo Phật. Ác ở đây là không có đức, không có trí tuệ, không hướng dẫn tín đồ đi theo con đường đúng, mà chỉ bày vẽ gây sự sợ hãi, tạo lệ thuộc cho quần chúng nhằm mục đích lợi dưỡng. Mời thầy tà về nhà chỉ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Có rất nhiều người đã mời thầy bói, thầy địa lý, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy cảm xạ học, thầy ngoại cảm về đoán quẻ, xem tướng, dẫn đến lệ thuộc tâm lý để rồi sống với nỗi sợ hãi triền miên. Cho nên muốn sống hạnh phúc thì đừng gần gũi tiếp xúc với những hạng người đó. Hai, bạn tà. Bạn tà là bạn xấu, ác, họ không có tri thức và lối sống đúng. Do đó, giao du với họ, ta sẽ bị cuốn hút vào thói hư tật xấu của họ, khiến cho tương lai của chúng ta bị khép kín, mờ nhạt, hủy hoại. Rất ít trường hợp giao du kết thân với bạn xấu mà ta không bị ảnh hưởng xấu bởi họ. Nhiều người tự cho rằng mình có bản lĩnh, có thể chuyển hóa được người khác, cho nên họ không ngại giao du kết thân với những người bạn xấu. Kết quả là lâu ngày, tính cách của những người bạn xấu đó ảnh hưởng ngược lại họ. Người xưa nói, khi chưa biết bơi thì đừng vội nhảy xuống sông cứu người chết đuối, vì không khéo, không những ta không cứu được người mà ta còn có thể bị mất mạng. Do đó thương người, muốn giúp người phải có trí tuệ, có phương pháp, nếu không ta chỉ chuốc lấy hậu quả khôn lường mà thôi. 3. Người khinh khi các bậc thánh. Đối với các bậc thánh, ta phải tán dương, tôn kính, học hỏi để rút ra những điều hay lẽ phải cho cuộc sống của mình và làm lợi ích cho đời. Nhiều người không những không cung kính, tôn trọng các bậc thánh nhân mà họ còn tỏ ra ganh ghét, thù hằn, bởi vì họ nghĩ sự có mặt của bậc thánh nhân sẽ làm uy tín, lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Vì thế, họ ra sức gây khó khăn, tạo trở ngại, phá hoại để các bậc thánh nhân không có điều kiện, cơ hội để phát huy ảnh hưởng. Đó là tâm niệm và hành vi rất xấu, vì nó làm cho cộng đồng mất cơ hội hưởng được giá trị tích cực từ những con người vĩ đại như thế. 4. Người làm và nói tráo trở. Tức là thay đổi liên tục, không biết xấu hổ, không có lương tâm, không có liêm khiết tri thức, nói một đường làm một nẻo, làm cho người ta không thể ngờ được. Lời nói có thể rất hay nhưng hành động lại rất tệ, chủ trương rất tốt nhưng thực hiện thì ngược lại hoàn toàn. Tính tráo trở đó sẽ làm cho rất nhiều người rơi vào cạm bẫy và trở thành nạn nhân của họ. Do đó ta không nên gần gũi, giao du với những hạng người này. 5. Người dâm ô. Giao du, mời gọi hoặc đưa rước người dâm ô về nhà chỉ biến người thân của mình trở thành nạn nhân của những kẻ đó. Ở bất kỳ đâu, người ta có thói dâm ô luôn bị cộng đồng xã hội khinh thường và đề phòng. Ở phương Tây, khi phát hiện một nhân vật nào có tiền án về lạm dụng tình dục trẻ em hay bị mắc các chứng bệnh cuồng dâm, ấu dâm thì ngay lập tức, một cách không công khai, người ta báo cho tất cả các hộ sống ở khu vực gần để biết thông tin và phòng tránh hoặc bảo vệ con cháu của họ. Bởi vì nếu không cảnh báo, rất có thể kẻ đó tiếp tục có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Ở phương Đông cũng vậy, kẻ dâm ô luôn luôn bị lên án. Thậm chí ở nhiều nơi, người ta sẵn sàng đánh đập, ném đá đến chết họ, mặc dù ở nhiều nơi luật pháp không cho phép. 6. Kẻ nghiện rượu, ma túy. Người say rượu thường không làm chủ được bản thân mình, do đó để phạm vào các hành vi phạm tội. Còn người nghiện sử dụng các chất gây nghiện bao gồm thuốc lắc, bồ đà, đập đá, ma túy, dù là dạng hút, dạng chích, dạng thuốc đều không có tương lai, làm nguy hại tới xã hội. Do đó, mời gọi những người đó về nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống gia đình chúng ta. Do đó, dù họ là người thân hoặc bà con thân thiết, nhưng một khi họ đã lâm vào cảnh nghiện ngập thì không nên mời họ về nhà. Tuy nhiên, từ góc độ của một người tu học Phật, đối với hạng người này, ta cũng nên giúp đỡ họ vượt qua cái thói quen tiêu cực đó. Bởi vì có thể vì lầm đường, vì dại dột, họ đã vướng chân vào con đường nghiện ngập. Nếu ta đã cố gắng giúp đỡ mà họ vẫn không nghe, không hồi tâm, không chuyển đổi, thì lúc đó ta đành để nghiệp lực thói quen xấu đó dẫn dắt họ. Bảy, người có tánh xấu ác. Hạng người này thường làm trái lại với luật pháp, trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức và lương tâm. Kẻ xấu như thế đi tới đâu cũng tạo ra những ảnh hưởng xấu, tác hại xấu cho người xung quanh. Gần gũi họ chỉ chuốc lấy tai họa cho gia đình. Ngay cả khi họ đã hứa hẹn và cam kết sửa đổi, ta cũng không nên tin theo. Vì những tật xấu không dễ thay đổi trong một ngày, một tháng hoặc vài tháng, thậm chí nhiều năm. Tránh xa những người như thế sẽ an toàn hơn cho chúng ta. 8. Người không biết ơn nghĩa. Tức là người không biết phân biệt phải trái, đúng sai, nên và không nên, thọ ơn thì phủi sạch, ra ơn ai thì bắt người ta phải đền đáp. Sống không biết ơn nghĩa thì không thể là người tốt được, do đó tiếp xúc giao du với họ ta phải thận trọng, ngay cả khi họ có hứa hẹn bất kỳ điều gì tốt đẹp, nếu không ta dễ dàng trở thành nạn nhân của họ. 9. Phụ nữ mất nết, hư dối. Tức là người không có phẩm hạnh, nhân cách, nói cười vô độ, thói hư tật xấu rất nhiều và có một lối sống tiêu cực. Nếu mời rước họ về nhà, hoặc họ sẽ mang lại những lời thị phi đến với gia đình mình, hoặc thói hư tật xấu của họ ảnh hưởng tiêu cực tới các thành viên trong gia đình chúng ta. Do đó tốt nhất là không mời rước họ về nhà. Nếu có tiếp xúc giao du, cần phải cân nhắc trong lối ứng xử với họ. 10. Tỳ thiếp ưa trang sức. Đây là yếu tố tâm lý thường thấy ở người làm tỳ thiếp. Vì là phận tỳ thiếp, phận nhỏ bé thấp kém, nên họ sợ bị thất sủng, bị bỏ rơi, nên họ dùng nhiều trang sức lụa là, mỹ phẩm để thu hút sự ấn tượng với đàn ông mà họ yêu thích. Điều đó đồng nghĩa với việc họ cố tình tạo nên sự lục đục, mất hạnh phúc trong gia đình người khác. Mặt khác, khi họ chấp nhận làm bé, làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, họ không còn nghĩ đến nhân phẩm của mình. Do đó, để tránh các hệ lụy, bảo vệ hạnh phúc gia đình, trước hết và tốt nhất không nên rước họ về nhà. Đó là 10 hạng người mà theo Bồ Tát Hiền Nhân không nên giao du tiếp xúc nhiều với họ. Vì giao du tiếp xúc nhiều với họ không những không có lợi mà còn tổn hại tới đời sống hạnh phúc cá nhân và gia đình của chúng ta. 8 điều được an vui. Bồ Tát Hiền Nhân dạy 8 điều kiện mà ai có được sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và bình an. 8 điều kiện đó như sau. Một, kính thuận các bậc sư trưởng. Khái niệm sư trưởng ở đây chỉ những bậc chân sư thật học, các nhà tâm linh, nhà đạo đức, các bậc hiền trí, các thiện tri thức, những người xứng đáng làm thầy và có khả năng làm cho con người hạnh phúc, vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau. Vâng thờ và kính thuận là một chuỗi các hành động tôn giáo như kính nể, thuận theo, làm theo những lời tốt, lời hay của những bậc thánh, những bậc sư trưởng. Nhờ kính nể thuận theo những vị này, ta có nhiều cơ hội học tập và phát triển đời sống đạo đức tâm linh. Đó là nền tảng của đời sống an vui hạnh phúc, không phải cũng dễ dàng có được. Hai, dạy điều hiếu thuận cho dân. Một nhà chính trị có vai trò lãnh đạo quốc gia mà biết lấy sự hiếu thuận, công bằng, chánh trực truyền bá cho mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ biết sống có tình nghĩa hơn, thương kính nhau hơn. Và do đó, đời sống của mọi gia đình sẽ an vui, hạnh phúc hơn. Người lãnh đạo làm được việc trên là người đáng được tán dương, tôn trọng, bởi vì thông qua vai trò của họ, cuộc sống sẽ trở nên tươi sáng hơn. Sự thù hận, nghi kỵ, ganh ghét, hãm hại không có cơ hội tồn tại trong gia đình. Ở đó chỉ có tình thương, sự biết ơn và lòng hiếu thuận của mọi người dành cho nhau. Ba, khiêm cung, kính trên nhường dưới. Khiêm cung là một đức tính đáng quý. Sống chung với người khiêm cung, ta thấy hạnh phúc hơn, học được nhiều điều hay hơn và rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Người khiêm cung đối với kẻ cao hơn không ghét, không tị nạnh mà cố gắng học hỏi. Đối với kẻ thấp hơn, không ta đây, không tự hào, không tự đắc mà tìm cơ hội nâng đỡ cho người đó đạt được những gì mà mình đã đạt được. Bốn, tính cách nhân đức ôn hòa. Nhân là sống có nghĩa, đức là sống có hậu và tôn trọng tình người. Ôn hòa là thái độ ứng xử lịch thiệp, mang lại niềm vui, sự thoải mái, bình an, thuận hòa đối với những người xung quanh. Sống được như vậy, chắc chắn ta sẽ hưởng được một đời sống bình an, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. 5. Cứu người trong cơn nguy khốn. Cứu người có hai hình thức. Một là cứu ngặt, tức là hình thức hỗ trợ người khác bằng con cá trong tình huống họ gặp các nguy khốn như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, những tai nạn giao thông, những cảnh huống ngang trái do lửa, nước lụt gây ra làm cho một người nào đó hay một tập thể nào đó rơi vào tình cảnh khốn cùng. Cách giúp đỡ kịp thời trong tình huống này có giá trị gấp trăm lần so với những tình huống thông thường. Hai là cứu nghèo, tức là hỗ trợ người khác bằng cái cần câu để họ tự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Cả hai hình thức này đều cần thiết và đáng quý. Tùy vào điều kiện khả năng, ta có thể hỗ trợ, cứu giúp người khác bằng cách này hoặc cách khác. Người ưa thích việc cứu giúp, hỗ trợ để người khác có cơ hội sống tốt hơn, hạnh phúc hơn thì chính bản thân họ cũng cảm thấy an bình và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 6. Quên mình vì các việc nghĩa. Đây là một hạng người cao thượng, họ không hẹp hòi, ích kỷ cá nhân, không cân đo đong đếm vì lợi ích cá nhân. Việc làm của họ luôn hướng tới giá trị, lợi ích chung của cộng đồng. Họ sống vì mọi người, cống hiến hết mình cho lợi ích chung của mọi người. Phim Ba chàng lính ngự lâm của châu Âu có câu khẩu hiệu: một vì tất cả vì một người. Vế thứ nhất, một vì tất cả hoàn toàn đúng với tinh thần của đạo Phật. Tuy nhiên, vế thứ hai, tất cả vì một người lại rất dễ khiến người ta rơi vào chủ nghĩa quân chủ. Điều này rất nguy hiểm vì trong một thể chế chính trị, tất cả quan tướng thần dân vì một nhà vua. Cho dù nhà vua đó rất tệ, rất xấu, rất ác thì hậu quả sẽ rất lớn. Đạo Phật đưa ra khuynh hướng mình vì tất cả chứ không để người khác phải vì mình. Nếu ta có lòng vì việc nghĩa mà người khác đón nhận thì tốt, nhưng nếu ta có lòng mà họ không đón nhận thì cũng chẳng sao, vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sống vì việc nghĩa cũng được xem là cao thượng. Và bản thân ta khi làm việc nghĩa, tự trong lòng mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. 7. Tiết kiệm, sống có chừng mực. Tiết kiệm là lối sống được cổ suý từ trước tới nay ở hầu hết các cộng đồng xã hội. Sống tiết kiệm khác với lối sống keo kiệt, bỏng sẻn. Keo kiệt, bỏng sẻn xuất phát từ tâm tham lam, trong khi tiết kiệm xuất phát từ sự hiểu biết. khoản nào cần chi, người tiết kiệm sẵn sàng chi, chi đúng trường hợp, chừng mực có kế hoạch, khoản nào không cần thiết thì tuyệt đối không chi. Người sống tiết kiệm có chừng mực không vướng vào tâm lý đua đòi, bon chen với đời. Nhờ không đua đòi, không bon chen, họ tiết kiệm những khoản chi không cần thiết. Nhờ đó, kinh tế gia đình họ ổn định. Họ không lo âu, không sợ sệt về việc thiếu trước hụt sau. Họ sống an vui hạnh phúc với những gì mà họ đã nỗ lực làm ra bằng chính sức lực và khả năng của mình. Tám, xả bỏ hận thù xưa. Đây là một nhân tính cao thượng, một tấm lòng vô ngã, vĩ đại, một trái tim nhân từ, bác ái, rộng lượng và thứ tha. Ai có lỗi với ta thì ta không cố chấp. Nếu họ biết xin lỗi thì sẵn lòng bỏ qua. Còn nếu họ không biết xin lỗi, mình cũng không vì thế mà chất chứa hận thù. Chất chứa hận thù chỉ làm cho hận thù ngày càng trở nên lớn thêm mà thôi. Đức Phật dạy, chỉ có tình thương, sự tôn trọng mới thực sự là phương pháp xóa bỏ hận thù hữu hiệu nhất. Nhờ biết bỏ qua, biết sống buông xả, không hận thù, ta hưởng được một đời sống an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Sau khi chia sẻ 8 điều an vui, Bồ Tát Hiện Nhân trích dẫn câu kinh: người tu công đức, nghĩ trước làm sau, giúp người bần khổ không chút từ nan thì trọn đời này sống trong an vui. Đó là câu kinh nền tảng khẳng định lại giá trị của việc thực hiện các công đức lành trong việc xây dựng một đời sống an vui mà đoạn kinh vừa đề cập. 12 điều không nên quên. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ, bậc trí thường nhớ 12 điều sau. 1. Sáng sớm nghĩ tới tội lỗi, nên siêng làm việc phước đức. Tức là đặt ra thời gian biểu cho một ngày, lấy bữa sáng làm sự bắt đầu, bữa trưa làm sự diễn tiến, bữa tối làm sự kết thúc. Và đầu hôm nêu sự quyết tâm rằng tôi phải nỗ lực làm những việc tốt hơn để chuộc lại những lỗi lầm làm cho người khổ đau vì tôi không còn khổ đau nữa. Đó là một quyết tâm lớn đưa tới lợi ích cho bản thân và mọi người. Tương tự, ta có thể lập thời gian biểu của ngày mai, tháng sau, năm năm sau, 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến một kiếp người. Hoạch định rõ ràng thời gian biểu như thế, đảm bảo ta sẽ nắm bắt được thành công và làm được những việc có ích cho cuộc đời. 2. Nhớ việc hầu hạ tôn thân. Tôn thân là một thuật ngữ khác chỉ cha mẹ. Ở đây có thêm tính từ tôn, tức là tôn kính, đáng kính, quý trọng. Kinh điển Đạo Phật ví cha mẹ như hai vị Phật sống ở trong nhà. Đó không phải là một sự cường điệu quá vô ích mà ngược lại rất hữu ích, giúp cho ta điều chỉnh thái độ, hành vi, ứng xử với hai đấng sinh thành một cách chuẩn mực bằng cách cúc cung tận tụy, tôn trọng, lắng nghe, học hỏi, chăm sóc, hiếu kính, đền đáp công ơn cha mẹ như chính với Đức Phật. Trong tình huống cha mẹ đi vào đường tà, có hành động sai quấy, tạo nghiệp xấu, thói quen tiêu cực, thì lòng tôn kính, yêu quý ở đây biến thành tinh thần trách nhiệm, khiến cho ta tìm kiếm mọi cách khuyên ngăn khéo léo, giúp cho cha mẹ hồi đầu hướng thiện. 3. Phải biết trù bị trước công việc. Đây là tinh thần và thái độ có trách nhiệm, cẩn trọng trong công việc. Nho giáo có câu: kẻ nào không biết lo xa, người đó sẽ phải đối diện với thất bại gần. Người lo xa là người biết hoạch định, biết tính toán, biết đầu tư, biết phòng hờ trong công việc. Trong tính toán đầu tư, ngoài khả năng tốt nhất, ai cũng mong muốn, ta cần phải đặt ra tình huống xấu nhất mà mình sẽ phải đối diện để tìm ra các kế hoạch A, B, C, D để giải quyết các vấn đề. Do đó, khi tình huống xấu xảy ra, ta tránh được tình trạng ngỡ ngàng, mệt mỏi, tuyệt vọng. Người có tinh thần trù liệu phòng bị hoàn toàn không đi ngược lại tinh thần lời dạy sống trong chánh niệm của Đức Phật. Trù liệu phòng bị dự phòng ở đây là những nỗ lực tạo nên duyên tốt trên nền tảng của chánh niệm và nhân quả. Nó hoàn toàn không phải là sự lo sợ hãi hùng, cũng không phải là tâm thức vọng tưởng. 4. Lo nghĩ lánh xa các sự nguy hại. Ngành thiên văn học và dự báo thời tiết ngày nay đã cảnh báo và giúp cho hàng tỷ người trên hành tinh kịp thời tránh được các loại thiên tai xảy ra bằng những cuộc di tản lớn trên những vùng đất an toàn. Do đó, mỗi một người cần có những suy nghĩ, dự đoán xa để tránh được những mối nguy hại theo quy trình của nhân quả. Biết rằng dấn thân vào việc ác là không có tương lai, làm một hành động xấu nào đó là mất hạnh phúc, ta liền tránh xa hành động đó. Điều này rất đúng với tinh thần sống của các vị Bồ Tát trong câu phương ngôn của Phật giáo: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do sợ nhân, Bồ Tát tránh xa các hành động xấu ác. Nhờ đó, Bồ Tát sống bình an, hạnh phúc một cách tự nhiên trên nền tảng của nhân quả. Chúng ta cũng vậy, cần phải học tập với tinh thần sợ nhân, vì tinh thần sống đó sẽ giúp cho ta tránh được những hậu quả, sống bình an và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. 5. Nghĩ trước, nói sau để khỏi phải lầm lạc. Tức là có thói quen cẩn trọng trong lời nói của mình. Lời nói có thể gây nguy hiểm cho một đất nước, nhưng lời nói cũng có thể dẫn tới sự hòa bình cho thế giới. Lời nói có thể làm cho người ta phấn chấn vươn lên, nhưng lời nói có thể làm cho người ta đang hạnh phúc trở nên trầm cảm tâm thần. Tất cả các kết quả trên đều liên hệ tới nội dung và thái độ của người phát ngôn. Trong Phật giáo, có 4 phương diện tiêu cực trong lời nói có thể đưa tới bất an, khổ đau cho người nghe. Nhưng đồng thời cũng có 4 phương diện ngược lại giúp cho người nghe trở nên bình an, hạnh phúc. Cho nên người tu học Phật cần phải suy nghĩ nói cái gì, nói như thế nào, nói bao nhiêu, nói với ai, nói trong tình huống nào, nói tại đâu, để cho hiệu quả của lời nói được phát huy một cách tốt nhất. Không nên nói nhiều, thích đâu nói đó, nói không suy nghĩ kỹ, nói càng, nói để giết thời gian, nói cho hả giận. 6. Đem lời trung chính, dạy bảo kẻ lầm lạc. Đây là một tinh thần nhập thế đòi hỏi ta phải chuẩn bị về nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, tri thức và trí tuệ để khi dấn thân vào đời phụng sự ta không bị tác động bởi những ảnh hưởng xấu từ cuộc đời. Nhập thế hay vào đời phụng sự là một sứ mệnh cao cả mà người tu học Phật cần phải thực hiện. Tinh thần đó giúp cho những người hữu duyên có cơ hội được học tập chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau, được nhận diện và sửa đổi các sai lạc, lỗi lầm mà họ đã vô tình hoặc cố ý tạo ra. Nhờ đó đời sống trở nên tươi sáng hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi năm như vậy, mỗi người, mỗi gia đình chỉ cần giúp cho được một vài người hướng thiện thì xã hội đã bớt biết bao nhiêu gánh nặng từ những lầm lạc của con người. Do đó, là một người tu học Phật, chúng ta hãy cam kết thực hiện tinh thần dấn thân, tinh thần giúp người chuyển hóa, đem lại bình an, hạnh phúc cho cuộc đời. 7. Giúp đỡ những người nghèo khó. Tức là biết chia sẻ những gì mình có cho người nghèo khổ. Ở đời, phần lớn ai cũng đầu tắt mặt tối để tìm kế sinh nhai. Có người thiếu trước hụt sau, có người giàu có, của ăn của để. Tất cả đều do duyên nghiệp và sự nỗ lực khác nhau của mỗi người. Tuy nhiên, có một điểm chung là khi chết đi, ai cũng phải bỏ lại tất cả tài sản sở hữu của mình và mang theo gánh nghiệp theo mình. Nghiệp thiện hay ác tùy vào lúc sinh tiền mình tạo tác. Nhận thức được như vậy, ta nên ra sức làm việc thiện, giúp đỡ kẻ nghèo khó để họ có cơ hội sống hạnh phúc bình an. Gia đình, cộng đồng, xã hội nhờ đó cũng vượt qua được các khó khăn bế tắc. Như vậy, giúp người nhưng thực chất cũng chính là giúp ta sống vị tha hơn ở hiện tại và đồng thời cũng là bước chuẩn bị hành trang cho những kiếp sống mới tốt đẹp hơn ở tương lai. thích làm việc bố thí. Không biết bố thí sẽ dẫn đến tiếc tài sản, keo kiệt. Tiền của là thứ quan trọng trong cuộc sống, nhưng biết sử dụng tiền, khôn ngoan còn quan trọng hơn. Là người tu học Phật, ta cần phải biết sử dụng tiền của để tạo ra phước báu, giống như người khôn tạo ra các mạch chảy của dòng nước. Không khơi dòng, không tạo ra mạch chảy thì dòng nước trở nên tù động, hôi thối. Không bố thí, không biết san sẻ tài sản sở hữu của mình cho người khác thì tâm trở nên ích kỷ, bủn xỉn. Đó là một trở ngại lớn của một đời sống hạnh phúc thực sự. Chín, ăn uống có chừng mực. Khi còn nghèo, con người phấn đấu để có 3 bữa cơm mỗi ngày, mấy bộ quần áo, một mái nhà che nắng che mưa cùng với một số vật dụng cơ bản cần thiết. Nhưng khi giàu có, nhu cầu sống của con người tăng cao. Ăn không chỉ để khỏi đói mà còn phải ngon, mặc không chỉ để che thân mà còn phải đẹp, nhà không chỉ để che mưa nắng mà còn phải sang trọng, đủ tiện nghi. Với người tu học Phật, Đức Phật dạy chỉ nên chừng mực trong các nhu cầu cơ bản đó. Ăn không cần phải quá nhiều, chỉ vừa đủ no là được. Ăn quá nhiều dễ sinh bệnh tật. Những người giàu thường đến các nhà hàng, khách sạn 5 sao, 7 sao trong nước hay nước ngoài để thưởng thức các món ngon vật lạ. Cách hưởng thụ đó tốn kém rất nhiều tiền của, nhưng chưa chắc đã có lợi cho sức khỏe, thậm chí còn có thể dễ sinh bệnh tật. Đức Phật dạy, ăn không phải để thỏa mãn khẩu vị, ăn để sống và tu tập. Nho giáo cũng khuyên, thực bất tri kỳ vị, tức là không bận tâm đến khẩu vị của việc ăn uống. Ăn như thế sẽ tránh được rất nhiều khổ đau và bệnh tật. 10. Phân xử công bình. Công bình xã hội rất quan trọng. Nếu không giữ được nó sẽ trở thành đầu mối tranh chấp và bất hòa. Ai có công nhiều thì được tưởng thưởng cao. Ai không làm gì sẽ không thể có được đồng lương ngang bằng với những người có đóng góp quan trọng cho xã hội. Khuynh hướng kinh tế theo hợp tác xã là phân đồng bổ đều, cho nên không kích thích được sự đầu tư, sự đóng góp và sự cạnh tranh. Vì thế chính sách đó đã trở nên lỗi thời và ít được ca ngợi như trong mấy chục năm trước tại những nước xã hội chủ nghĩa. Công tâm trong việc ứng xử không thiên vị, không nghe một chiều, không gây hàm oan cho ai, tạo công bằng cho mọi người thì mọi người kính trọng, nể phục. Quy kết, chụp mũ khiến cho người khác bị hàm oan thì người ta sẽ không nể phục, thậm chí bất bình, bất mãn. Điều gì có bằng chứng mới được xem là có tội, nếu chưa có bằng chứng thì mới chỉ là giả thuyết. Vì thế không thể kết tội người ta một cách vội vàng. Một trong 6 yếu tố dẫn đến hòa hợp cộng đồng, quốc gia, hòa hợp khối liên minh theo Đức Phật là ăn đồng chia đều, theo năng lực và sự đầu tư. Nếu ăn chia không đồng đều sẽ dẫn đến các đổ vỡ từ 1 tách thành 2, từ 2 tách thành 4 và từ 4 tách thành n lần. Khi phân chia quyền lợi đâu đó đầy đủ thì tính bền vững trong quan hệ giữa mọi người sẽ được đảm bảo hơn. 11. Ban rải ân đức cho đời. Tức là biết chia phước báu của mình, biết đem tấm lòng, tình thương, tâm vị tha, thái độ vô ngã để chia sẻ và truyền trao cho mọi người trong xã hội, giúp họ cũng sở hữu được các đức tính, phẩm chất tốt đó, chứ không phải sở hữu cho riêng mình. Đó là thái độ ứng xử tốt đẹp, góp phần xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình và xã hội. 12. Thường nghĩ đến sự huấn luyện. Tức là trong thời bình, nhà vua và quan tướng không nên ngủ quên trên chiến thắng, mà phải định kỳ cho các binh lính tập trận, nắm vững chiến lược, chiến thuật để khi có biến cố xảy ra bất ngờ thì đất nước không lâm vào cảnh nguy khốn. Còn chờ đến lúc có nạn giặc ngoài xâm đến thì mới bắt đầu luyện binh tập võ, e rằng đã quá muộn. Ngoài việc huấn luyện thường xuyên, phải hướng binh lính tới tinh thần hy sinh vì quốc gia, tinh thần yêu nước, tinh thần vì đồng đội, tinh thần vì đời sống ấm no, bình an và hạnh phúc của quần chúng. Từ năm 2011, khi tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc Việt Nam, giữa Trung Quốc Philippines và các nước trong khu vực qua chính sách đường lưỡi bò chín đoạn tăng cao, Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi mọi thành phần trong xã hội sẵn sàng cho một tinh thần yêu nước nồng nhiệt. Theo đó, có những khóa học kỳ quân đội được đưa vào giảng dạy ở các lớp trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học. Ngay cả trường Phật học mà học kỳ quân đội vẫn được triển khai bình thường. Đó là động thái chuẩn bị cần thiết đối với một thể chế, một quốc gia, một dân tộc trước sự đe dọa của ngoại bang. Sau khi đưa ra 12 điều không nên quên, Bồ Tát Hiền Nhân trích dẫn đoạn kinh sau: làm việc gì phải lo liệu trước, người biết chu toàn, sự nghiệp thì mỗi ngày phát triển, không khi nào rơi vào thất bại. Đó là tinh thần trách nhiệm liên hệ đến phương pháp, cách chuẩn bị, lên phương án, kế hoạch, giải pháp, phương án, và đồng thời cũng là cam kết để giữ gìn, bảo vệ, phát triển quốc gia, nâng cao đời sống người dân. Mười hạnh tốt của Bậc Đại Hiền. Bồ Tát Hiền Nhân tiếp tục dạy rằng, người hiền thật sự có 10 hạnh tốt như sau. 1. Học rộng, hiểu nhiều. Đó là yếu tố cần thiết để thiết lập tri thức cao, nghề nghiệp vững vàng. Có tri thức, ta thấu hiểu thấu đáo các vấn đề, vì thế khi làm điều gì cũng mang đến hiệu quả cao. Có tri thức, hiểu biết, ta không sợ người khác qua mặt, lừa dối, gạt gẫm. Ta đủ trình độ để nhận thức được rõ ràng các vấn đề đúng sai, phải trái với các mức độ khác nhau của nó. Ta cũng biết rõ diễn tiến, nguyên nhân, sự hỗ trợ, kết quả của sự việc. Do đó, ta hoàn toàn có thể thành công trong việc giải quyết, thực hiện các vấn đề. Chỉ có điều, một số việc ta không thể bắt tay thực hiện được, không phải vì lý do khả năng, mà vì lý do thời gian không cho phép. Vì vậy, ta nên tìm hiểu, học rộng các nguồn tri thức của xã hội. Càng hiểu biết rộng, ta càng có nhiều cơ hội để thành công trong cuộc sống. Hai, không phạm giới luật. Giới luật tức là những điều khoản đạo đức giúp cho mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và giữ được phẩm hạnh, thanh cao, phước báu lâu dài hơn. Vì thế, tôn trọng, không phạm giới luật, phát huy các mặt tích cực của giới luật sẽ làm cho giá trị con người của ta ngày càng tăng trưởng. 3. Kính thờ Tam Bảo hết mực. Phật là bậc siêu phàm thoát tục, khó có một người thứ hai tương đương với Ngài trong lịch sử của nhân loại. Do đó, tôn kính và học hỏi Phật, học hỏi chánh pháp là điều khá dễ dàng. Tuy nhiên, cung kính, tôn trọng Tăng là điều không phải dễ. Bởi vì trong cộng đồng tăng già, bên cạnh các vị chân sư thật học, vẫn có những vị chưa thực sự tu tập tốt, nên thỉnh thoảng còn làm những việc phàm tục, làm cho nhiều người mất niềm tin. Trong tình hình thực tế đó, ta vẫn giữ gìn sự tôn kính đối với Tam Bảo, trong đó có Tăng Bảo là điều rất quý. 4. Thọ pháp lành không quên. Thọ nghĩa là nhận lấy, thọ trì. Khi ta nghe thấy một điều hay lẽ phải liên quan tới Phật Pháp, thì ta nhớ lấy, thực hành. Tránh tình trạng nghe xong rồi quên hay chất chứa thành tri thức để khoe khoang. Trong đạo Phật, quan trọng nhất là pháp hành. Nghe rộng, hiểu nhiều, nhưng không thực tập thì sự chuyển hóa không thể nào diễn ra. Đức Phật dạy, tu học phải sống với Phật Pháp, xem Phật Pháp là phương pháp chuyển hóa thân tâm. Do đó, là người tu học Phật, ta phải luôn ghi nhớ lời dạy đó, để những tập khí xấu ác trong ta có cơ hội được chuyển hóa. 5. Điều phục tham sân si. Tham sân si thuộc về phiền não căn bản, có gốc rễ dày trong tâm thức của chúng ta. Không ai mở các khóa đào tạo làm lớn lòng tham, tăng trưởng tâm sân và chìm đắm trong sự si mê. Nhưng hầu như sinh ra ai cũng sẵn có ba loại phiền não trên, hoặc ít hoặc nhiều. Có tu học thì người ta mới có thể chuyển hóa được các thói hư tật xấu liên hệ đến ba độc tố tham sân si đó. Không có cơ hội may mắn hoặc gặp những tôn giáo mê tín dị đoan. Đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, rốt cuộc thì tham sân si vẫn còn y nguyên. Đó là một bất hạnh lớn của con người. Người nào điều phục được, vượt qua được, chuyển hóa được tham sân si, người đó xứng đáng là bậc chân nhân giữa cuộc đời này. Sáu, tu tập tâm bình đẳng. Bình đẳng luật pháp, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh và bình đẳng giới, đó là bốn điều bình đẳng quan trọng nhất mà đạo Phật chủ trương. Nhờ sống với đạo Phật, ta nhận thức rõ bất bình đẳng là một thái độ sống tiêu cực, đáng lên án. Nó khiến cho tình trạng xúc phạm, tổn thương, chà đạp nhân phẩm người khác diễn ra trong xã hội. Do đó, ai từ bỏ tâm bất bình đẳng, thiết lập thái độ sống bình đẳng thì người đó thực sự là người đáng quý, đáng kính trọng. Tâm bình đẳng đưa tới lối sống nhân ái hài hòa, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người. 7. Thích làm các việc ân đức. Ban ơn không nhất thiết phải có tài sản vật chất. Có tài sản vật chất thì tốt, nhưng nếu không có cũng không sao. Ta vẫn có thể giúp người hay làm được nhiều việc thiện lành bằng cách khích lệ, hỗ trợ, bảo vệ người và những giá trị tích cực khác trong cuộc sống. Khi làm việc tốt như giúp đỡ người, ta không cần tới sự đền đáp mà giúp bằng một cái tâm trong sáng, lòng thương và trí tuệ, với mong muốn nhờ sự giúp đỡ này họ có thể tự vươn lên bằng đôi tay, khối óc và sự nỗ lực của họ. Giúp người như thế, nhân cách giá trị đạo đức của ta ngày càng được phát triển và thăng hoa hơn. 8. Không nhiễu hại ai. Nhiễu hại bằng lời nói có thể làm con người ta thất điên bát đảo. Nhiễu hại bằng tay chân có thể dẫn đến thương tích và tử vong. Bất cứ một hành động nhiễu hại nào cũng đều có thể dẫn đến rất nhiều tổn thất cho người khác và bản thân ta, ở phương diện này hoặc phương diện khác. Do đó, người trí luôn tránh xa các hành động nhiễu hại, tạo hạnh phúc cho mình và cho người khác. 9. Hóa độ được người bất nghĩa. Làm cha mẹ mà không có trách nhiệm với con cái, làm vợ chồng không chung thủy với nhau, làm con cái không hiếu kính cha mẹ, làm anh em như lửa với nước, không hòa thuận, tất cả những người như thế đều gọi là người bất nghĩa. Người bất nghĩa thường không màng tới giá trị của các mối liên hệ. Vì thế tình thân bị chia cắt, quan hệ xã hội đổ vỡ. Điều đó dẫn tới một đời sống cô đơn, khổ đau và tuyệt vọng. Hóa độ được người tốt thì khá dễ dàng, vì bản thân họ đã là người tốt, chỉ cần có thêm sự hỗ trợ thì họ sẽ tốt hơn. Độ được những kẻ bất nhân, bất nghĩa mới thực sự là việc làm khó, vì họ luôn biện hộ, viện lý do để bảo vệ bản thân họ. Vì luôn luôn tìm cách biện hộ, không mở lòng, đón nhận những điều hay, điều tốt, nên họ không có cơ hội để sửa đổi, chuyển hóa. Tuy nhiên, trong tình huống đó mà ta giúp họ biết sống nhân nghĩa, yêu thương bản thân, yêu thương người khác, thì thực là một điều hết sức quý báu. 10. Không lầm lẫn việc lành với việc ác. Đây là một trong các yếu tố của trí tuệ. Nhờ có trí tuệ, ta phân biệt được đúng và sai, tốt xấu, tình huống nên làm và không nên làm, cái nào có giá trị và cái nào gây ra tổn thất, phán đoán rạch ròi và chọn hướng đi chuẩn mực. Nhờ phân định được thiện ác tốt xấu, ta có cơ hội thoát ra khỏi điều ác, dấn thân trong việc làm lành. Kẻ không phân định được thiện ác tốt xấu dễ chìm đắm trong sai lầm, gây khổ đau và gây nguy hại cho bản thân và người khác. Như vậy, theo Bồ Tát Hiền Nhân, trong cuộc sống ai rèn luyện, trao dồi 10 điều trên, biến chúng thành hành vi, lối sống của mình, thì người đó được xem là người hiền, người có trí tuệ. Nói tóm lại, nội dung chương 6 cho thấy, người nào không biết vượt qua những trở ngại của bản thân để học hỏi những điều hay, tránh những điều đáng ghét, tạo những điều đáng kính, không gần gũi với 10 hạng người kính nhi, viễn chi, đồng thời phát huy 8 nhân cách cao thượng, 12 điều tâm niệm, 10 đức tính tốt của các bậc đại hiền, thì người đó được xem là người trí tuệ, đáng được người đời cung kính, tán dương.